Bọn họ tới đây ngày hôm trước, vào lúc hoàng hôn và họ bị mưa ướt hết. Đây là nơi đóng trại mùa hè quen thuộc từ nhiều thế hệ cha ông họ trước đây. Vì vậy, họ đều có cảm giác khoan khoái của việc được về nhà. 172 con người, bao gồm cả đàn bà cũng như trẻ nhỏ, đều hà lòng hà dạ. Mùa đông vừa qua, thời tiết không khắc nghiệt mấy, cho nên cả bộ lạc đều giữ nguyên được đội ngũ. Hôm nay, ngày đầu tiên về đến nhà, khắp trại đâu cũng thấy tiếng cười. Bọn trai trẻ đùa giỡn với đàn ngựa pony, các chiến binh đứng tuổi kể cho nhau nghe các thứ chuyện. Còn đám phụ nữ thì tươi cười đi lại như con thoi giữa những bếp lửa chuẩn bị bữa ăn sáng. Họ là bộ lạc Comanche. Họ đóng trại cũng chính bên bờ con suối đó, nhưng cách đồn Sedgwick 8 dặm về phía tây. Đàn bà vơ tất cả những gì cần phải giặt, nhét vào một bao tải. Rồi chàng khoác lên vai tấm chăn đắp hôi hám, kiếm một miếng xà phòng và đi xuống bờ suối. Trong lúc chàng ngồi xổm bên bờ suối, lôi quần áo trong bao tải ra, chàng nghĩ phải giặt cả quần áo mình đang mặc trên người. Nhưng chàng không đem thứ gì ra để thay và muốn có cái mặc sẽ phải đợi cho đến lúc phơi khô. Giữ lại cái áo mặc tạm vậy. Nhưng chàng nghĩ thầm, sao mà ngu ngốc thế? Và chàng bật cười, nói lên thành tiếng, chỉ có mình với cánh đồng cỏ, chứ còn ai nữa đâu. Cảm giác khi trần truồng cũng có cái thú. Ngay chiếc mũ sĩ quan, chàng cũng bỏ ra đặt một bên cho đúng với tinh thần chung. Khi cúi xuống suối, chàng thấy bóng mình trên mặt nước phẳng lặng như gương. 2 tuần rồi, hôm nay, chàng mới dừng lại ngắm nó. Tóc mọc dài ra nhiều, mặt chàng hốc hác, tuy có bộ râu lòm xòm rậm rạp che bớt. Chắc chắn, chàng bị tụt mất một số cân. Càng nhìn bộ râu cằm, chàng càng không thích nó. Chàng bèn bỏ quần áo xuống, định chạy về đồn lấy dao cạo. Những lần cạo râu, chàng trung úy thường không hề để ý đến làn da của mình. Da chàng vẫn thế. Người da trắng có sắc độ không giống nhau. Một số người da trắng như tuyết. Da chàng trung úy đơn ba trắng đến mức làm chói mắt người nào nhìn chàng. Chim đá hậu rời khỏi nơi đóng trại từ sớm, khi mặt trời chưa mọc. Y biết rằng, việc y đi sẽ không bị ai vặn hỏi gì hết. Bởi y là người không ai có quyền vặn hỏi đi đâu làm gì. Nếu như điều y làm không phải chuyện xấu xa, bởi việc làm xấu xa tất sẽ dẫn đến thảm họa. Nhưng mặc dù y còn trẻ, mặc dù y mới chỉ làm chân thầy lang kiêm thầy cúng được 1 năm, nhưng những việc làm của y chưa hề dẫn đến tai họa nào hết. Chim đá hậu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Mọi người trong bộ lạc đều biết như thế. Họ biết bởi họ hiểu con người này. Chim đá hậu không có thói ích kỷ. Y đi đâu cũng là vì bộ lạc, cho nên mọi người đều kính nể y. Một số người dậy sớm có thể ngạc nhiên thấy chim đá hậu đi đâu mà đi sớm vậy. Nhưng họ đều không hề nghĩ đến chuyện hỏi y. Sáng nay, chim đá hậu cưỡi ngựa ra khỏi khu đóng trại không phải để thực hiện một chức phận nào hết. Y tìm ra thảo nguyên chỉ cốt để nhẹ bớt đầu óc. Y không ưa những sự xáo động lớn từ đông sang hạ, từ hạ sang đông. Chúng làm tản mạn lỗ tai và con mắt y, thứ mà y muốn hướng hoàn toàn đến đấng đại linh thần. Và hôm nay là buổi sáng đầu tiên sau một chuyến di chuyển dài. Nguyên việc dựng lều trại và bố trí nơi ăn trốn ở cho mọi người cũng sẽ ồn ào đến mức y không chịu nổi. Vì vậy, y chọn con ngựa pony quý nhất của y, một con da màu hạt rẻ, phi ra phía bờ suối, rồi men theo chừng vài dặm y sẽ đến một nơi có ngọn đồi nhỏ mà y đã biết từ xưa. Tại đấy, y sẽ ngắm cảnh thảo nguyên thức giấc vào buổi sáng và y sẽ được hưởng niềm vui sướng tràn trề. Chưa bao giờ, chim đá hậu cảm thấy quang cảnh thảo nguyên đẹp như hôm nay. Mọi thứ đều báo hiệu một mùa hè sung mãn. Có thể sẽ có kẻ thù, đấy là điều dĩ nhiên. Nhưng bộ lạc Comanche hiện đã rất mạnh. Chim đá hậu không nén nổi một nụ cười. Y tin rằng mùa hè năm nay sẽ tốt đẹp. Ngắm cảnh liền 1 tiếng đồng hồ mà y chưa hề giảm bớt thích thú. Y tự nhủ, cảnh đẹp thế này, tại sao ta không cưỡi con pony đi thêm vài dặm nữa? Lúc đó, mặt trời đang mọc, chưa ra thoát khỏi đường chân trời. Chàng nhấn cả 2 tấm chăn trải giường xuống nước mới chợt nhớ ra là trong chuyện giả dũ còn cần tìm chỗ để vò. Ôm 2 tấm chăn ướt sũng cùng những áo quần khác vào ngực, trung úy đơn ba vốn là lính tập sự trong nghề giạt rũ, bước lần theo bờ suối, xuôi dòng nước, bàn chân không giày rón rén đi. Khoảng 1/4 dặm sau đó, Chàng tìm thấy một tảng đá nhô ra giống như mặt ghế băng nhẵn nhụi. Chàng tạo bọt thật nhiều, rồi đúng là tay tập sự, chàng sát xà phòng khá kỹ vào một trong hai tấm chăn. Chàng treo dần từng tấm lên để phơi. Mỗi thứ chàng đều phải lặp lại y hệt nhau, sát xà phòng, đập, vò, rũ. Dần dần chàng quen tay, trở nên thành thạo, không cần phải tập trung chú ý nhiều lắm như lúc bắt đầu nữa. Ngay trên vách núi, có một cây thông xác xơ, chàng bèn phơi quần áo lên cành của nó. Chỗ này thuận tiện, nhiều nắng mà vẫn lặng gió. Chàng sẽ phải ngồi đây đợi cho đến lúc các thứ khô, vậy mà chàng lại quên không đem theo thuốc lá để hút. Chàng trung ý trần truồng quyết định không chần chừ. Chàng lao về phía đồn. Chim đá hậu từng nghe nhiều lời kể rất khác nhau về con số bọn họ. Y đã hơn một dịp nghe người trong bộ tộc kể rằng bọn da trắng rất đông đúc, không khác gì chim trên trời. Nghe thế, y cảm thấy một cảm giác khó chịu. Nhưng căn cứ vào những gì y trông thấy lúc này thì bọn miệng mọc râu đúng là đáng thương hại. Trông họ có vẻ là giống người tội nghiệp. Những tên lính tội nghiệp trên đồn, hàng hóa thì lắm đấy, nhưng ngoài hàng hóa ra họ lại nghèo. Họ bắn bằng những khẩu súng thảm hại, họ cưỡi những con ngựa vóc to nhưng chậm chạp. Mang tiếng là những chiến binh đấy, nhưng trông họ đờ đẫn. Và họ lại nhát nữa, hơi một chút đã hoảng sợ. Cướp ngựa của họ dễ như hái dâu trong bụi. Chim đá hậu coi người da trắng là thứ gì bí hiểm. Mỗi khi nghĩ đến họ, y thấy đầu óc mình bối rối. Lính trong đồn chẳng hạn, họ sống không có gia đình, không có những chỉ huy lớn. Đại linh thần thì tất họ có, vì ở đâu mà chẳng có. Nhưng họ có thờ đâu, họ chỉ tuân theo những gì họ viết trên giấy. Và họ bẩn thỉu nữa chứ, họ không chịu giữ thân thể sạch sẽ. Chim đá hậu không thể tưởng tượng những kẻ miệng mọc râu ấy làm sao chịu đựng nổi kiểu sống như thế lấy một năm. Y hy vọng bọn họ sẽ bỏ đi khỏi đây. Nhưng y nghĩ chắc rồi y cũng sẽ có dịp nhìn thấy một người nào đó trong số họ. Và bây giờ thì y ngồi trên lưng con ngựa pony, nhìn ra thảo nguyên, mới thoáng nhìn, y đã thấy nơi ở của họ đã được sang sửa gọn gàng hơn. Đồn của người da trắng đã sạch sẽ. Một tấm bạt lớn bay phần phật trong gió, một con ngựa nhỏ thó, trông khá đẹp, đang đứng trong chuồng. Không có một sự hoạt động gì, không có một tiếng động, cả khu đồn như bỏ hoang, nhưng rõ ràng là có một kẻ nào đó sống trong đó. Chim đá hậu thúc ngựa phóng về phía đó. Y muốn đến nhìn gần rõ hơn cái đồn ấy. Trung úy Đơn Ba vừa đi vừa nhởn nhơ dọc theo bờ con suối. Thứ gì ở đây cũng đáng cho chàng ngắm nghía. Lạ một nỗi, chàng thấy chính không mặc gì trên người lại thoải mái hơn. Có lẽ là như thế. Mỗi cái cây xinh xinh, mỗi con côn trùng bay vo ve đều làm chàng chú ý. Mọi thứ đều linh hoạt đến mức kỳ lạ. Một con diều hâu đôi đỏ quắp một con sóc đang dãy giụa bay ngang qua trước mặt chàng, chỉ cao không đầy 12 bộ. Giữa đường, chàng nghỉ chân dưới bóng cây bông xem một con trồn hôi đào hang cách mặt nước chừng 2 bộ. Chốc chốc, con trồn lại ngó chàng trung úy trần truồng, nhưng nó vẫn không ngừng đào. Về đến gần đồn, chàng lại dừng chân nhìn một cặp đang làm tình. Hai con rắn nước màu đen quấn chặt vào nhau đê mê dưới suối, chỗ nước nông. Và cũng như mọi cặp say xưa, hai con rắn quên sạch mọi thứ, ngay cả khi chàng trung úy đi ngang sát mép nước và bóng chàng lướt trên thân thể chúng. Chàng trèo lên vách núi, cảm thấy trong người khỏe khoắn lạ thường, như thể chàng cũng là một sinh vật nơi đồng cỏ. Vừa ló đầu lên khỏi vách đá khe suối dốc đứng, chàng nhìn ngay thấy con ngựa pony màu hạt dẻ. Đồng thời, chàng cũng nhìn thấy một bóng người chui vào bóng râm của tấm bạt căng trước nhà. Một giây sau, bóng người đó đã ló ra ánh nắng và Đơn Ba vội nép vào một kẽ đất ngay bên dưới bờ vách. Chàng nép mình, co chân lại, tai dòng lắng nghe đến mức tưởng như thính giác lúc này là giác quan duy nhất của chàng. Đầu óc chàng rối lên. Những hình ảnh quái đản nhảy múa loạn xạ trước mắt chàng trung úy lúc này nhắm lại. Chiếc quần viền to, đôi dép bệt, lưỡi rìu có những sợi tóc tua tủa, khúc xương tê giác bóng loáng đeo trên ngực, làn tóc dày, đen láy, dài xuống đến ngang lưng, cặp mắt đen và hốc mắt sâu, cái mũi to tướng, làn da màu đất sét, một sợi lông vũ cắm trên đỉnh đầu đang bị gió tạt. Chàng biết đó là một thổ dân da đỏ, nhưng chàng không nghĩ trông họ lại man rợ đến mức này. Và nỗi sửng sốt làm chàng chóng mặt. Chàng thu người nép vào kẽ đất. Mông chàng ấn chặt vào lớp đất, mồ hôi ướt đẫm trán. Chàng chưa nắm được những chi tiết trong hình dạng hắn, nhưng chàng không dám ngó đầu lên lần nữa. Chàng nghe thấy tiếng ngự hí và và cô lấy hết can đảm, chàng bò dần lên đỉnh bờ khe. Tên da đỏ đã đứng trong chuồng ngựa, hắn sắp bắt con Cisco. Tay hắn cầm sẵn một sợi dây thừng. Nhìn thấy thế, chú người đơn ba bỗng tan biến mọi sợ hãi. Chàng không còn nghĩ được gì khác nữa. Chàng đứng thẳng người dậy, leo lên bờ khe suối. Chàng quát lên, tiếng quát của chàng phá vỡ sự yên tĩnh, giống như một phát súng. Không được. Chim đá hậu giật bắn người, quay lại. Một người đàn ông trần truồng, không một mảnh vải che thân. Người trần truồng tiến thẳng, ngang qua sân, hai nắm tay giơ lên, quay hàm bệnh ra, làn da trắng đến mức làm y lóa mắt. Chim đá hậu hoảng hốt đùi lại, sực tỉnh, và y không chui qua khe hở của chuồng ngựa, mà đầy đầu bức vách, lao qua sân, nhảy phát lên con ngựa pony, phi vùn vụt như thể bị ma đuổi. Y không hề ngoái đầu nhìn lại lần nào. 27 tháng 4 năm 1863. Lần đầu tiên, tôi tiếp xúc với một thổ dân da đỏ man rợ. Hắn mò đến đồn, định ăn trộm con ngựa của tôi. Khi tôi xuất hiện, hắn hoảng sợ bỏ chạy. Tôi chưa biết bọn chúng còn bao nhiêu tên nữa, nhưng tôi tin chắc rằng đã có một tên, tất phải còn nhiều tên nữa. Tôi đã thực hiện những bước đi để chuẩn bị cho một cuộc đến thăm nữa của bọn chúng. Tôi không thể tổ chức được một cuộc kháng cự cân sức, nhưng tôi sẽ cố gây ấn tượng thật mạnh cho bọn chúng nếu chúng lại đến. Tôi vẫn chỉ có một mình, và nếu lực lượng bổ sung không đến nhanh, chúng ta sẽ không thể giữ được đồn. Người mà tôi vừa chạm trán là một tên trông rất diêm dúa lòe loẹt. Trung úy John Dunbar, Hoa Kỳ. Dunbar sử dụng hai ngày sau đó vào việc tiến hành một loạt công việc, đa số nhằm gây ấn tượng về sức mạnh và sự ổn định. Có thể đây là chuyện viển vông, một người đơn độc mà dám sửa soạn chống lại với kẻ địch đông đúc, nhưng chàng trung úy vốn có sẵn bản lĩnh giúp chàng đủ nghị lực làm một nhiệm vụ lớn lao, trong khi trong tay chỉ có rất ít phương tiện. Đó là một nét tính cách quý, khiến chàng trở thành một quân nhân dũng mãnh. Việc chuẩn bị đạt kết quả như thể chàng có thêm một người nữa cùng làm. Việc đầu tiên chàng tự đề ra là giấu quân lương. Chàng lấy bản kê ra, lựa riêng những gì quan trọng nhất. Còn lại, chàng đem chôn cẩn thận trong những hốc xung quanh đồn. Chàng chất các vật dụng, dầu thắp, các hộp đạn và các loại vật liệu xây dựng vào trong một cái hốc ngủ cũ. Sau đó, chàng trải một tấm vải bạt, phủ những thứ nhơ bẩn ra ngoài, rộng chừng vài thước. Sau mấy tiếng đồng hồ tỉ mỉ ngụy trang, kho dụng cụ không còn vết tích gì nữa, trong ngoài chỉ như sườn núi bình thường. Chàng khuân hai hòm súng trường và nửa tá hộp thuốc súng và đạn ra thảo nguyên. Tại đây, chàng đào lên hơn 20 mảng đất, mỗi mảng rộng một bộ vuông, mảng nào cũng giữ nguyên cả đất và cỏ dính vào. Sau đó, chàng đào một cái hố sâu, mỗi chiều 6 bộ, đem chôn các thứ đó. Đến lúc sẩm tối, chàng đã phủ những mảng đất lẫn cỏ lên đó và lèm thật cẩn thận để trong bên trên không ai có thể nhận ra mặt đất chỗ đó có gì khác với xung quanh. Chàng đánh dấu hố chôn dụng cụ bằng một cái xương trâu rừng trắng cắm ở cách hố vài thước. Chàng tìm thấy trong nhà kho hai lá cờ Hoa Kỳ và rút hai cái sào trong chuồng ngựa. Chàng dựng một lá cờ trên nóc nhà kho, một lá trên ngôi nhà chỉ huy của chàng. Những cuộc tuần tra vào buổi chiều hàng ngày chàng vẫn thực hiện, nhưng nhanh chóng hơn và không đi quá xa, chủ yếu đi quanh đồn một vòng và không lúc nào để đồn thoát ra khỏi tầm mắt. Tất trắng vẫn xuất hiện trên đỉnh bờ khe bên kia suối đều đặn, nhưng đơn ba bây giờ không còn bụng dạ nào chú ý đến nó nữa. Chàng liên tục mặc đầy đủ quân phục, xỏ đôi ủng ngựa bóng lộn và mũi cao, đội chiếc mũ sĩ quan sạch sẽ, không một vết bẩn, không một hạt bụi, và lúc nào mặt chàng cũng nhẵn nhụi. Bất cứ đi đâu, dù chỉ là xuống suối, chàng cũng mang theo súng trường, súng ngắn và một dây đạn khoác chéo vai. Sau hai ngày cần lực, chàng thấy công việc chuẩn bị thế là đã xong. 29 tháng 4, 1863. Sự có mặt của tôi tại đây bây giờ đã cần phải được báo cáo lên trên. Tôi đã làm xong toàn bộ công việc chuẩn bị tôi tự đề ra. Bây giờ đến việc chờ chúng đến. Trung úy John Dunbar, Hoa Kỳ. Nhưng sự có mặt của Trung úy Dunbar tại đồn Sheswick vẫn không được báo cáo. Chim đã hậu giữ chàng da trắng như tuyết kín trong đáy sâu tâm trí. Suốt hai ngày liền, vị thầy lang của bộ lạc Comanche nằm lì trong nhà riêng, lòng hết sức băn khoăn về những gì y đã nhìn thấy, cố đấu tranh để nhận thức cho được kẻ mà thoạt đầu y tưởng chỉ là ma quỷ hiện hình hoặc óc hoang tưởng của y sản sinh ra mà thôi. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ rất kỹ, y đành phải thừa nhận kẻ y đã gặp là người thật. Điều kết luận này làm nảy sinh vô số rắc rối. Người đó là có thật, hắn đang ở đó. Chim đã hậu tiếp đó kết luận rằng tên da trắng như tuyết đó chắc hẳn là trời run rủi xuống để can thiệp vào số phận của bộ lạc y. Nếu không như thế thì đại thần linh tất không để cho y nhìn thấy hắn. Y cố tự mình giải thích sự xuất hiện của tên da trắng như tuyết là điềm báo gì, nhưng y không sao lý giải nổi. Y chưa hề có kinh nghiệm về loại điềm như thế này. Y chưa hề gặp một hiện tượng nào giống như thế. Ngay từ lúc trở về nhà sau chuyến đi rủi ro đến đồn Sedgwick, các bà vợ không hề nói gì mà chỉ chăm sóc chồng chu đáo hơn. Có vậy thôi. Chỉ một số ít người giống chim đá hậu có uy tín lớn trong bộ lạc, và uy tín lớn nhất là 10 gấu. Ông là người được kính nể nhất, gần 60 tuổi. Tính kiên trì, suy nghĩ khôn ngoan và bàn tay vững chãi dắt dẫn bộ lạc được bổ sung thêm bằng thái độ khéo léo trong việc nhận định phương hướng hoạt động của bộ lạc nên thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ thoáng nhìn nét mặt chim đá hậu, 10 gấu đã phát hiện ra ngay là đã xảy ra chuyện gì đó. Xưa nay, ông vẫn coi chim đá hậu là nhân vật quan trọng trong bộ tham mưu của bộ lạc Comanche. Nhưng ông cũng không nói gì hết. Ông đã có kinh nghiệm, mọi chuyện đều cần phải chờ đợi và theo dõi đã. Nhưng đến cuối ngày thứ hai, thì 10 gấu nhận thấy đúng là chim đá hậu đã gặp phải một chuyện gì đó hết sức quan trọng. Và chiều hôm đó, ông già làm như tình cờ ghé vào thăm chim đá hậu. Trong 20 phút đồng hồ, hai người lặng lẽ hút cái điếu của vị thầy lang. Sau đó, họ bắt đầu trò chuyện, nhưng chỉ mới là những chuyện vụn vặt không quan trọng gì. Đợi đến lúc thuận tiện, 10 gấu mới đẩy câu chuyện sâu thêm, nhưng cũng mới chỉ là câu hỏi mang tính chung chung. Ông hỏi chim đá hậu xem, về mặt tín ngưỡng, y cảm thấy triển vọng làm ăn của bộ lạc trong vụ hè sắp tới sẽ ra sao. Không đi vào chi tiết tỉ mỉ, vị thầy lang của bộ tộc trả lời rằng các điểm đều tốt. Một người coi sóc phần hồn mà lại nói không cụ thể, chỉ đáp chung chung khiến 10 gấu cảnh giác. Ông càng tin rằng chim đá hậu vẫn còn giấu. Rồi, với tài khôn khéo của một nhà ngoại giao, 10 gấu hỏi liệu có thể có những khả năng xấu nào tiềm tàng không? 4 con mắt nhìn thẳng vào nhau một lúc lâu. 10 gấu nhìn, nhưng cố tỏ ra hiền hậu. Có đấy, chim đá hậu nói. Vừa thốt ra khỏi miệng, y cảm thấy nhẹ bỗng trong lòng, như thể tay bị trói vừa được ai cởi ra. Thế là y thuật lại toàn bộ. Của cưỡi ngựa dạo chơi, cái của người da trắng, con ngựa da nai xinh đẹp, rồi đến người da trắng như tuyết. Y nói xong, 10 gấu nhồi thuốc mới vào điếu, rồi trầm ngâm hít khói trước khi đặt điếu xuống chỗ hai người. Chồng hắn có giống thần linh không? Ông hỏi. Không, hắn giống như người. Chim đá hậu đáp. Hắn đi như người đi, nói như người nói. Ngay cả bộ phận sinh dục của hắn cũng là của con người. Ta chưa hề nghe nói đến giống người da trắng không mặc quần áo. 10 gấu nói, và giọng của ông ta có vẻ hồ nghi. Da hắn ánh lên ánh sáng mặt trời chứ, đúng thế à? Làm chói mắt. Hai người lại im lặng. 10 gấu đứng lên. Ta sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Và ông quyết định triệu tập bộ tham mưu của ông. Cuộc họp được triệu tập trước lúc mặt trời lặn, nhưng kéo dài cho đến đêm khuya, khiến cả bộ tộc chú ý, nhất là lớp trai trẻ. Chúng tụ tập thành từng tốp nhỏ tranh cãi. Sau khoảng một tiếng đồng hồ chuyện phù phiếm, những người tham dự cuộc họp mới đi vào công việc. Chim đá hậu từng thuật lại câu chuyện. Sau khi y kể xong, ông già 10 gấu xin ý kiến mọi người. Dự cuộc họp có khá đông người và họ thuộc đủ loại. Gió trong tóc trẻ nhất đám là một chiến binh nóng nảy nhưng giàu kinh nghiệm chiến đấu. Gã đưa ý kiến phải cử ngay một toán quân đến đó và bắn chết tên da trắng kia. Nếu hắn là thần linh, tất tên bắn cũng không thủng được da thịt. Nếu hắn chỉ là người thì chúng ta cũng trừ được một tên miệng mọc lông để đỡ bớt kẻ thù. Gã xin xung phong dẫn đầu toán quân đó. Ý kiến của gã, gió trong tóc, bị mọi người phản đối. Nếu kẻ đó là thần linh thì việc bắn vào ngài là có tội. Còn nếu đó là người da trắng thì ta giết hắn sẽ chỉ khiến bọn chúng kéo đến đây nhiều thêm. Sừng bò tót vốn mang tiếng là người bảo thủ. Tuy không ai dám chê y về sự dũng cảm, nhưng y thường quá thận trọng trong mọi việc. Y chỉ đưa ra một gợi ý. Cử một đoàn người đại diện đến gặp và nói chuyện với người da trắng như tuyết. Gió trong tóc Đợi cho Sừng và Tót kết thúc lời phát biểu khá dài của y, rồi mới giận dữ đáp lại. Gã đưa ra một lập luận khiến không ai dám bác bỏ. Người Comanche không bao giờ cử các chiến binh đáng kính trọng của bộ lạc đến thương lượng với một tên da trắng xấu xa và thâm hiểm. Sau đó, không ai nói thêm gì nữa. Bài toán vẫn chưa có đáp số, nhưng không có nghĩa là buông xuôi. Các tốp gắn bó với nhau căn dặn nhau phải giữ kín những điều đã bàn bạc. Đêm hôm đó, cậu con trai 14 tuổi của Sừng và Tót nghe lỏm được câu chuyện thầm thì của cha cậu kể lại nội dung cuộc họp cho ông chú cậu ghé vào hỏi thăm. Cậu nghe kể về cái đồn biên giới và về người da trắng như tuyết. Cậu nghe thấy cả về con ngựa da nai rất đẹp mà bác chim đa hậu to lớn đã tả và đánh giá nó là giá trị ngang với một chục con ngựa pony. Và thế là óc tưởng tượng của cậu hoạt động. Con trai của Sừng và Tót không sao ngủ được. Cậu bèn lén trở dậy, ra khỏi nhà, tìm gặp hai cậu bạn thân nhất bàn chuyện khai thác dịp mai này. Đúng như cậu dự đoán, thoạt đầu, lưng ếch và hai cười phản đối. Nơi đây chỉ có một con ngựa, làm sao chia ba? Và lại, biết đâu đây là một vị thần, thần trắng. Chuyện không đơn giản chút nào, phải tính toán cân nhắc cẩn thận. Nhưng cậu con trai của Sừng và Tót đã chuẩn bị, đã suy tính hết cả rồi. Nếu như đấy là một vị thần trắng thì càng hay. Hơn nữa, cả ba đứa đều đang thèm được tham gia chiến trận. Còn gì mấy bằng có dịp tiến hành một trận đánh nhỏ. Và cũng là một thời cơ để người lớn biết đến trình độ của bọn ta. Ba đứa trẻ dám tiến công một vị thần, nghe đã thấy sướng tai rồi. Biết đâu sau này còn có người sẽ soạn bài ca về chúng mình nữa ấy chứ. Và nếu tiến hành thắng lợi, chúng ta sẽ được giao chỉ huy các toán quân chứ không phải chỉ đi theo họ. Còn con ngựa, đúng là con ngựa sẽ thuộc vào tay con trai của Sừng và Tót, nhưng hai cậu bạn nó vẫn có thể cùng cưỡi, muốn lúc nào cưỡi cũng được. Chà, ai dám bảo đây không phải là một kế hoạch tuyệt diệu. Lúc ba đứa trẻ lội qua suối, cắt dây buộc ba con ngựa tốt nhất trong bầy, tim chúng đập thình thịch. Chúng dắt bộ ba con ngựa ra khỏi trại khá xa rồi mới nhảy lên lưng ngựa. Chúng phi nước đại và hát vang những bài ca để tinh thần thêm phấn chấn. Đêm khuya, đồng cỏ tối tăm, chúng dừng lại bên con suối dẫn đến đồn Sedgwick. Suốt hai đêm trung úy Dunba nằm ngủ, nhưng vẫn để nguyên quân phục và vũ khí bên người, tai dòng lắng nghe. Nhưng mấy đứa trẻ mò đến không phải để chơi trò con nít. Chúng là những thiếu niên Comanche và quyết định thực hiện một hành động nghiêm túc nhất trong quãng đời non trẻ của chúng. Trung úy Dunba không nghe thấy tiếng chúng tiếp cận. Tiếng vó ngựa phi và tiếng reo hò của bọn trẻ làm chàng thức giấc, nhưng đó chỉ là âm thanh bị tan ra ngoài đồng cỏ đêm khuya. Tuy vậy, chàng vẫn nhòm dậy, rón rén bước qua cửa ra ngoài. Ba đứa trẻ phi rất nhanh. Mọi sự đều quá thuận lợi. Việc lấy ngựa quá dễ dàng, và điều tuyệt vời nhất là chúng không buộc phải chạm trán với vị thần trắng. Nhưng chúng đã không gặp may. Có thể thánh thần làm nhiều phép lạ nhất là khi các ngài giận dữ. Ba đứa trẻ quyết định phóng đi thật nhanh, không ngoái đầu lại. Chúng tính không chậm chân chút nào cho tới khi về được tới phạm vi an toàn của trại. Khi bọn chúng chạy xa khỏi đồn được hai dặm, thì con ngựa Cisco quyết định thực hiện ý nguyện, mà ý nguyện của nó không đi với mấy đứa trẻ. Bọn trẻ đang phi như bay, thì đột nhiên con Cisco quay ngoắt lại. Cậu con trai của Sừng Bò Tót văng ra khỏi lưng ngựa như thể bị một cành cây quật ngang hông nó. Lưng ếch và hai cười định đuổi theo, nhưng con Cisco đã phi nước đại, sợi dây thừng dài quệt trên mặt đất sau lưng nó. Nó có nước phi thật hay và càng phi nhanh, sức của nó càng tăng thêm. Ngay cả nếu không bị mệt, ngựa pony của dân da đỏ cũng không thể đuổi kịp được nó. Đàn bà vừa rót xong tách cà phê, đang ngồi ủ rũ bên bếp lửa, thì đột nhiên con ngựa Cisco bước vào trong nhà, trước ánh lửa bập bùng. Chàng trung úy ngạc nhiên, nhưng điều quan trọng hơn là chàng như cất được một gánh nặng. Khi biết mất ngựa, chàng gần như phát điên. Nhưng con Cisco đã từng bị ăn trộm đúng ra là hai lần, vậy mà y hệt con chó khôn, cả hai lần nó đều trốn thoát ra và về được với chủ. Trung úy Dunba cuộn sợi dây thừng của bọn Comanche lại, vỗ về con ngựa và đợi khi phương đông chân trời bắt đầu rạng, chàng dẫn con ngựa da nai nhỏ vóc của chàng xuống bờ suối cho nó uống nước. Lúc ngồi bên bờ suối, Dunba ngắm mặt nước. Một con cá nhỏ đang xông vào đớp những con đom đóm nhỏ li ti đậu sát mép nước và chàng trung úy bỗng cảm thấy mình yếu đuối bất lực, không hơn gì những con côn trùng bé nhỏ kia. Bọn thổ dân da đỏ ăn trộm của chàng một cách dễ dàng, tất chúng cũng có thể giết chàng dễ dàng như thế. Ý nghĩ về cái chết ám ảnh chàng. Chiều nay, mình rất có thể sẽ chết, chàng nghĩ. Nhưng điều làm chàng băn khoăn hơn là chàng phải chịu cái chết như một con sâu bọ. Chàng quyết định, nếu có phải chết, chàng quyết không chịu chết trên giường. Lúc dắt con Cisco trở về đồn, chàng vẫn còn run. Con trai của Sừng Bò Tót bị gãy cánh tay. Khi ba đứa trẻ thèm làm chiến binh về đến nơi đóng trại, nó được giao ngay cho thầy lang Chim Đá Hậu. Ba đứa trẻ bắt đầu lo từ lúc chúng phát hiện ra cánh tay con trai Sừng Bò Tót không cử động được. Nếu như không đứa nào bị thương, chúng có thể giấu nhẹm cuộc đi đêm hôm qua. Nhưng bây giờ người ta hỏi, và mặc dù có thể bịa ra cớ này cớ khác, nhưng chúng lại là dân Comanche, mà dân Comanche không biết cách nói dối, kể cả trẻ con. Trong lúc Chim Đá Hậu bó thuốc cánh tay bị gãy cho thằng bé, và bố nó cùng ông già Mười Gấu ngồi để nghe, nó đã kể toàn bộ sự thật. Việc một con ngựa bị ăn trộm rượt ra được và phi về với chủ là điều bình thường, nhưng vì kẻ trong đồn kia rất có thể là thần, cho nên chuyện con ngựa trở nên quan trọng, và ông già Mười Gấu vặn hỏi cặn kẽ đứa trẻ táo tợn. Khi thằng bé kể rằng, con ngựa không hề có phép lạ nào hết, mà chỉ là cố tình giật đứt sợi dây thừng, khuôn mặt của hai người lớn thuẫn ra. Bộ tham mưu lại được triệu tập. Mọi người đã biết cuộc họp sẽ bàn vấn đề gì, bởi chuyện con trai của Sừng Bò Tót gặp rủi ro đã nhanh chóng lan ra khắp trại. Một số người yếu bóng vía đã lo cuống cuồng khi nghe nói vị thần trắng kỳ lạ kia đang tàng hình quanh đây. Nhưng đa số dân trong bộ lạc vẫn bình thản đi làm công việc, tin rằng bộ tham mưu của ông già Mười Gấu chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết. Tuy nhiên, họ chưa hết lo âu. Một người duy nhất trong số họ thật sự sợ hãi. Nàng đã bị một phen hoảng sợ vào mùa hè năm ngoái, khi có tin quân đội da trắng kéo vào vùng này. Dân bộ lạc chưa bao giờ chạm trán với bọn miệng mọc lông, ngoại trừ đôi ba trường hợp lẻ tẻ giết hại nhau. Nàng cầu mong dân bộ lạc sẽ không phải đụng độ với chúng. Lần những con ngựa của bọn lính da trắng bị ăn trộm vào mùa hè năm ngoái, nàng đã hoảng sợ bỏ chạy. Nàng tin rằng bọn lính da trắng sẽ kéo đến làng Comanche, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Nàng lo lắng, mãi cho đến khi người ta phát hiện ra rằng khi không có ngựa, bọn lính da trắng trở thành hoàn toàn bất lực. Và nàng có thể yên tâm được đôi chút. Nhưng phải đến khi bộ lạc nhổ trại, kéo đến khu đóng trại mùa đông cách xa đây, nàng mới thực sự yên tâm. Bây giờ, lại đến mùa hè. Trên đường từ trại mùa đông về đây, nàng luôn miệng cầu nguyện mong đám miệng mỏng lông đã rút khỏi vùng này rồi. Lời cầu nguyện của nàng không có hồi âm, và bây giờ, mối sợ trở lại với nàng, ám ảnh nàng suốt một đêm. Tên nàng là Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt. Nàng là người duy nhất trong bộ lạc Comanche biết rằng người da trắng không phải là thần linh. Tuy nhiên, câu chuyện Chim Đá Hậu kể vẫn làm nàng lo lắng. Sao lại có người da trắng không mặc áo quần? Thế nghĩa là sao? Và lại trong xứ sở của bộ lạc Comanche? Chuyện ấy không có gì đặc biệt. Tuy không biết chính xác nguyên do, nàng vẫn tin rằng người đó không phải là thần linh. Một điều nào đó trong ký ức mách bảo nàng như vậy. Nàng được nghe câu chuyện sáng nay, lúc đi ra túp lều mỗi tháng một lần, dành riêng cho những phụ nữ đang kỳ kinh nguyệt. Nàng đang nghĩ đến chồng. Bình thường, nàng không muốn ra đó vì ngại phải xa chồng. Chồng nàng là một người tuyệt vời, dũng cảm, cao thượng, một con người hiếm có, một người chồng mẫu mực. Anh không bao giờ đánh nàng. Và mặc dù các con nàng đẻ ra đều đã chết, một đứa ngay lúc sinh nở và một đứa sống được vài tháng, anh cũng nhất định không chịu lấy thêm vợ. Mọi người thúc anh lấy thêm vợ khác, thậm chí Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt cũng khuyên chồng. Nhưng anh chỉ đơn giản đáp, mình là đủ rồi, và sau đó nàng không nhắc thêm nữa. Trong thâm tâm, nàng tự hào là chồng cảm thấy hạnh phúc chỉ với riêng mình nàng. Lúc này, nàng nhớ chồng khủng khiếp. Trước hôm bộ lạc nhổ trại mùa đông, chồng nàng đã chỉ huy một đội quân đi chiến đấu với bộ lạc Ute. Đã một tháng nay, chưa được tin tức gì về anh cùng những chiến binh khác. Nhưng nàng đã xác định lần này sẽ cắt đứt với anh, cho nên việc nàng ra sống ở lều mỗi tháng một lần không còn làm nàng ngần ngại đến mức như ngày trước. Trong khi sửa soạn ra đó lúc buổi sáng, người thiếu phụ Comanche cảm thấy được sưởi ấm trong lòng khi nghe tin một hoặc hai chị bạn thân cũng sẽ ra cùng. Họ cũng bị cách ly như nàng. Có bạn, thời gian sẽ trôi nhanh. Nhưng lúc trên đường ra đó, nàng được nghe câu chuyện khủng khiếp về chim đá hậu. Sau đấy, nàng lại nghe kể về cuộc đi ăn trộm ngựa của lũ trẻ ngu ngốc, đứng với bàn tay nắm chặt lại hoang mang. Một lần nữa, nguy hiểm lại đè nặng lên đôi vai vuông vắn như tấm giáp sắt, và khi bước chân vào túp lều mỗi tháng một lần, nàng run rẩy. Nhưng nàng rất khỏe, cặp mắt màu nâu nhạt duyên dáng, ánh lên vẻ thông minh, nhưng không biểu lộ sắc thái gì trong lúc nàng ngồi khâu vá và trò chuyện với bạn bè suốt buổi sáng. Họ đều biết nỗi hiểm nguy, cả bộ lạc đều biết, nhưng không nên nhắc đến nó, và họ đều không nói. Suốt cả buổi chiều, cặp vai vuông vức của nàng qua lại trong khu lều mà không biểu lộ gì về tấm giáp sắt đè nặng lên đó. Đứng với bàn tay nắm chặt, năm nay 26 tuổi. Đã 12 năm nay, nàng là thành viên của bộ lạc Comanche. Trước đó, nàng là người da trắng. Trước đó, nàng tên là gì nhỉ? Chỉ thỉnh thoảng lắm, nàng mới nghĩ đến cái tên ấy khi nàng không thể lẩn tránh nghĩ đến những người da trắng. Khi đó, do nguyên nhân nào không biết, cái tên cũ của nàng bỗng nhiên hiện lên trước mắt. Ôi, đúng thế. Nàng nghĩ bằng ngôn ngữ Comanche, mình nhớ chứ. Ngày trước tên mình là Christine. Rồi nàng nhớ lại quá khứ và bao giờ cũng vậy, quá khứ hiện ra như một lớp sương mù. Và hai thế giới luôn chập làm một. Hoàn cảnh xưa kia lồng vào hoàn cảnh hôm nay. Đứng với bàn tay nắm chặt là Christine và Christine là đứng với bàn tay nắm chặt. Nước da nàng qua năm tháng sẫm màu lại và toàn bộ hình dạng nàng mang một vẻ hoang dã. Mặc dù hai lần mang thai đủ ngày đủ tháng, thân hình nàng vẫn giống thân hình của một phụ nữ da trắng. Và làn tóc nàng không chịu thẳng ra, thả xuống sau lưng, vẫn giữ hình dạng lượn sóng màu vàng thẫm như quả anh đào. Và tất nhiên, cả cặp mắt vẫn màu nâu nhạt như xưa. Nỗi lo sợ của đứng với bàn tay nắm chặt là hoàn toàn có cơ sở. Nàng không hy vọng thoát khỏi nó. Một cặp mắt da trắng thế nào cũng nhận ra điều khác biệt ở người thiếu phụ trong ngôi lều mỗi tháng một lần này. Một nét gì chưa hoàn toàn là của thổ dân da đỏ. Và con mắt hiểu biết của những người trong bộ tộc nàng cũng thấy đôi lúc hình dạng nàng chưa hoàn toàn là của thổ dân, mặc dù đã ngần ấy thời gian trôi qua. Đó là nỗi khổ tâm khủng khiếp, nhưng đứng với bàn tay nắm chặt, không bao giờ nói lộ ra, chứ chưa kể đến chuyện phàn nàn với ai. Nàng âm thầm chịu đựng một cách nhẫn nhục trong suốt năm tháng sống cuộc đời của một phụ nữ thổ dân. Và nàng chịu đựng nổi chỉ vì một nguyên do quan trọng. Đứng với bàn tay nắm chặt khao khát được ở lại đây, nàng cảm thấy rất sung sướng. Bộ tham mưu của ông già Mười Gấu không đề ra được một quyết định nào hết, nhưng đó không phải một biến cố gì đặc biệt. Nhiều khi như vậy, một cuộc họp không dẫn đến quyết định nào, và điều đó báo hiệu sự mở đầu cả một giai đoạn mới trong đời sống chính trị của bộ lạc. Trong những thời điểm như vậy, dù lãnh đạo có quyết định hướng nào đi nữa, thì quần chúng cũng vẫn hành động theo ý riêng của họ. Gió trong tóc đấu tranh rất mạnh cho phương án thứ hai. Một lần nữa đến đó ăn trộm con ngựa nhưng không làm thương tổn đến người da trắng. Chỉ có điều, lần này cần cử người lớn. Hội nghị bác bỏ ý kiến thứ hai của gã, nhưng gió trong tóc không hề giận. Gã là một chiến binh được kính nể, và cũng như các chiến binh được kính nể đến mức như vậy, gã được hưởng một đặc quyền. Gã có thể làm điều gì gã thích. Nếu như bộ tham mưu thật sự cứng rắn, hoặc nếu gã tự ý tiến hành công việc mà lại thất bại, rất có khả năng gã bị đuổi ra khỏi bộ lạc. Gã hiểu rất rõ điều đó, nhưng bộ tham mưu không dứt khoát, mà gã thì chưa thất bại bao giờ. Cho nên, cuộc họp vừa tan, gã chạy ngay đến xóm đông đúc của bộ tộc, ghé vào nhà một số bạn bè, và đến đâu gã cũng chỉ nói một câu. Tôi sắp đến đó ăn trộm con ngựa, có muốn cùng đi không? Các bạn bè gã đều hỏi lại, cũng đúng hệt như nhau. Bao giờ? Và câu trả lời của gió trong tóc cũng chỉ là một. Tốp bọn họ không đông, 5 người. Họ cưỡi ngựa ra khỏi làng, ra đến thảo nguyên. Họ đi rất thận trọng. Họ dễ dàng làm thế, nhưng không có nghĩa họ đều hồ hởi. Ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt cau có, họ giống như đi dự đám tang một người họ hàng xa. Gió trong tóc đã trình bày kế hoạch lúc họ lấy ngựa. Chúng ta sẽ bắt con ngựa đó. Lúc dẫn về phải hết sức cẩn thận. Tất cả chúng ta vây hắn xung quanh. Nếu gặp tên da trắng, đừng bắn nó nếu như nó không bắn chúng ta. Nếu nó nói gì đó, chúng ta không trả lời. Chúng ta cứ bắt con ngựa xem thử rồi sẽ ra sao. Gió trong tóc không thú nhận ra với ai, nhưng quả thật, gã thở phào nhẹ nhõm khi tất cả họ nhìn thấy đồn binh. Con ngựa đứng trong chuồng, một con ngựa tuyệt đẹp, nhưng không thấy người da trắng đâu. Người da trắng đã quay về nhà từ trước lúc mặt trời đứng bóng. Anh ta ngủ một giấc dài nhiều tiếng đồng hồ. Mãi đến giữa buổi chiều, anh ta mới thức giấc, vui vẻ thấy sáng kiến mới của mình đang có tác dụng. Trung úy Đơn Ba quyết định ban ngày ngủ, ban đêm thức bên bếp lửa. Lần này, chắc bọn ăn trộm con Cisco sẽ đến vào lúc mặt trời mọc. Những câu chuyện chàng được nghe đều nói lúc rạng sáng là thuận tiện nhất cho việc tấn công. Nếu chàng theo đúng như thế, thì lúc chúng đến là chàng đang thức. Sau một giấc ngủ dài, khi đứng dậy, chàng hơi lảo đảo, mồ hôi ướt đẫm, khắp người nhớp nháp, không lúc nào tắm thích hợp như lúc này. Chính vì thế mà chàng lao xuống dòng suối, đầu đầy bọt xà phòng. Đang khoan khoái vốc nước té lên vai thì chàng nghe thấy tiếng năm người cưỡi ngựa phi ào ào dọc theo bờ suối. Chàng vội ra khỏi dòng nước và theo bản năng, chàng chạy đến lấy quần. Chàng thọc chân vào ống quần nhưng liền sau đó quẳng nó sang một bên, chỉ vớ vội khẩu súng ngắn hải quân, rồi chàng vội vã leo lên dốc. Họ vừa dắt con Cisco ra thì cũng nhìn thấy ngay tên da trắng. Hắn đứng trên bờ vách núi bên trên con suối. Nước vẫn còn chảy ròng ròng trên người. Đầu hắn quấn một thứ gì màu trắng. Tay hắn cầm khẩu súng ngắn. Tất cả những chi tiết đó họ đều nhìn thấy lúc ngoái đầu lại. Nhưng họ không thấy gì thêm nữa. Cả bọn vẫn như lời căn dặn của gió trong tóc. Một gã giữ con Cisco, bọn kia vây xung quanh và cả bọn trụm thành một tốp phi như bay ra khỏi đồn. Gió trong tóc đi sau cùng. Tên da trắng không hề động đậy. Hắn vẫn đứng lặng lẽ bên bờ vách núi, khẩu súng 5 năm trong tay. Lẽ ra, gió trong tóc nên quan tâm đến tên da trắng ít hơn, nhưng gã lại quan tâm quá nhiều đến việc tên da trắng kia thực chất ra sao. Đây là cái tật tai hại của mọi chiến binh. Tên da trắng thể hiện nỗi sợ. Đem theo một thứ gì từ chiến trường về, sau một trận chiến đấu quyết liệt là một chuyện, nhưng để mặc cho nỗi sợ hãi kia tan biến đi trên khuôn mặt kẻ địch mà không làm gì thì quả là. Gió trong tóc cho rằng là gã không thể để mặc như thế được. Gã nắm cổ con ngựa pony hung dữ, bắt nó quay đầu và thúc nó phi về phía chàng trung úy. Trong lúc trèo lên đỉnh vách khe suối, trung úy Đơn Ba có ý thức đầy đủ của một quân nhân. Chàng lao về phía kẻ địch, trong đầu chàng không có ý nghĩ gì khác. Nhưng khi lên đến nơi, mọi thứ đó tan biến sạch. Lúc trước, chàng đinh ninh sẽ bắt gặp những tên khốn nạn, một lũ vi phạm pháp luật chàng cần phải trừng trị. Nhưng lên đến nơi, chàng lại thấy trước mắt mình là một kẻ vây vo, giống như đứa trẻ lần đầu đi dự diễu hành. Thế là chàng trung úy mất sạch hào hứng đối phó và chàng đứng ngây người ra xem. Mấy con ngựa pony nặng nề lướt qua, làn da bóng láng của chúng, những chiếc lông vũ sặc sỡ gài vào dây cương, vào bờm, vào đuôi ngựa bay phất phơ, những hình vẽ trang trí lòe loẹt nằm bên mông ngựa. Mấy người ngồi trên lưng ngựa thì như những đứa trẻ chơi trò giả vờ. Nước da màu thẫm, bắp thịt nổi cuồn cuộn, tóc bết láng tết lại, cung tên, dao mác và súng, mắt và bắp tay vẽ các vạch xanh đỏ ngang dọc. Mọi thứ đều ăn nhập với nhau như tranh vẽ. Cả người lẫn ngựa quện chặt vào nhau tựa như một lưỡi cày lớn đang băng qua cánh đồng. Mũi cày chỉ lướt trên mặt đất. Chưa bao giờ chàng trung úy chứng kiến một cảnh tượng nhiều màu sắc và chuyển động khiến chàng sướng mắt như thế này. Chàng tưởng như đang ngắm bức họa vẽ cảnh chiến trận. Chàng đứng bàng hoàng và cả người chàng chỉ còn đôi mắt là tồn tại. Chàng như chìm trong một lớp sương mù dày đặc và nó chỉ bắt đầu tan ra khi chàng nhận ra có một người trong đám kia đang quay ngựa trở lại. Giống như người đang ngủ say, chàng cố sức mở mắt và tỉnh lại. Óc chàng muốn ra lệnh nhưng cơ bắp của chàng chưa chịu tuân theo. Chàng không làm sao nhúc nhích được chân tay. Người kỵ mã kia phi ngựa rất nhanh, điên cuồng lao về phía chàng. Trung úy Đơn Ba không nghĩ đến chạy, chàng không nghĩ đến chuyện có thể chết. Chàng đã mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ. Chàng đứng ngây ra bất động, mắt dán vào hai lỗ mũi nở to của con ngựa pony. Khi gió trong tóc chỉ còn cách chàng trung úy 30 bộ, gã thúc ngựa phi nước đại và bốn vó con ngựa xoài ra gần như nằm ngang trên mặt đất. Trong một lần cất vó lên, con ngựa pony của gã đang đà cuồng nhiệt, trụm vó lại và quay tròn như nhảy múa. Gió trong tóc vội túm chặt lấy cổ nó, cảm thấy dưới chân trao đảo. Nhưng mắt gã vẫn không rời người da trắng trần truồng đang đứng yên như pho tượng. Gã không thấy hắn ta chớp mắt. gã chỉ thấy bộ ngực trắng như tuyết nâng lên hạ xuống nhịp nhàng và đều đặn theo hơi thở. Vậy là hắn ta còn sống. Hắn ta có vẻ không sợ hãi gì hết. Vậy là tên da trắng này không biết sợ. Đồng thời, gã cảm thấy bối rối. Lẽ ra hắn ta phải sợ chứ? Sao lại thế này nhỉ? Và gió trong tóc cảm thấy rờn rợn. Da gã sởn gai ốc. Gã nâng cao khẩu súng lên trên đầu và la hét lên ba câu. Ta là gió trong tóc. Mi thấy ta đâu có sợ mi. Mi thấy không? Người da trắng không đáp. Và đột nhiên, gió trong tóc cảm thấy thỏa mãn. Gã đã lao ngựa thẳng tới sát kẻ gã đã giả định là kẻ thù. Gã dám thách thức tên da trắng trần truồng và tên da trắng không phản ứng gì hết. Thế là đủ. Gã quay đầu con ngựa pony, thúc nó lao đi theo hướng đồng bọn. Trung úy Đơn Ba ngây người nhìn tên chiến binh phi ngựa đi khuất. Những âm thanh hắn gào lên ban nãy còn văng vẳng trong tai chàng. Chàng có cảm tưởng đây là tiếng chó sủa. Tuy không hiểu nghĩa những câu quát đó, chàng vẫn tin rằng tên chiến binh da đỏ kia muốn nói gì đó với chàng. Dần dần chàng tỉnh lại, và điều đầu tiên chàng nhận ra là khẩu súng ngắn vẫn nằm trong bàn tay. Lúc này sao nó nặng thế? Chàng buông cho nó rơi xuống đất. Sau đấy, chàng từ từ khuỵu đầu gối xuống, rồi ngồi bệt xuống đất. Chàng ngồi như thế một lúc lâu, cảm thấy toàn thân mệt rã rời và yếu đuối như đứa trẻ mới sinh. Chàng tưởng chừng không thể nhấc nổi chân tay, nhưng một lúc sau, chàng cố đứng lên và lê bước về đồn. Phải cố gắng hết sức, chàng mới cuốn nổi điếu thuốc. Nhưng chàng yếu sức đến nỗi, chỉ hút được hai hơi, chàng đã ngủ thiếp đi. Lần chạy trốn thứ hai, chỉ khác lần trước 1-2 mét, còn nhìn chung vẫn đại loại như thế. Ra khỏi đồn chừng 2 dặm, 5 tên Comanche thả cương cho ngựa chạy thoải mái. Một con pony chặn đằng sau, 2 con hai bên cho nên con Cisco chỉ còn một hướng thoát duy nhất. Nó lao về phía trước. Lúc bọn da đỏ bắt đầu mở miệng trao đổi đôi ba câu, thì con Cisco nhảy vọt lên như bị ai châm kim vào mông, rồi nó lao lên phía trước. Tên da đỏ đang nắm dây thừng buộc con Cisco cũng bị kéo mạnh về phía trước, bay qua đầu ngựa của y ngã lộn xuống đất. Sợi thừng tuột khỏi tay y và lướt đến gần gió trong tóc. Gã này vội túm lấy, nhưng hơi chậm, và sợi thừng tuột qua những kẽ ngón tay của gã, rơi xuống đất và bay vụt đi theo sau con ngựa vừa chạy thoát. Sau đấy, chẳng còn cách nào khác là rượt đuổi. Công việc này chẳng thích thú gì đối với bọn Comanche. Tên bị ngã gặp rủi ro đã đành, 4 tên còn lại bây giờ phi ngựa đuổi cũng chẳng may mắn hơn. Một tên bị mất ngựa, con ngựa pony của hắn dẫm phải một cái hố và bị què cẳng. Con Cisco nhanh như mèo và buổi chiều hôm đó làm cho 2 tên đuổi theo mệt bở hơi tai và cứ phải quay ngựa theo đường rích rắc, hết sang phải lại sang trái. Cuối cùng, cả 2 tên đều chịu thua. Chỉ còn lại gió trong tóc, gã rượt theo được một lúc, nhưng rốt cuộc, ngựa của gã cũng kiệt sức nốt. Gã buộc phải cho nó nghỉ đôi chút và gã nghĩ, có đáng gì phải làm con ngựa yêu của gã lăn quay ra chết vì kiệt sức, mà có đuổi theo chưa chắc đã đạt được cái gì. Lúc con pony của gã đã thở đều đặn, gã nhìn ra xa và thoáng thấy con Cisco đang tiếp tục phi nhanh về phía đồn người da trắng. Nhưng nỗi cay đắng của gã dù sao cũng dịu bớt phần nào khi hắn nhớ lại nhận định của chim đá hậu. Anh ta nói đúng, con ngựa da nai kia không phải là ngựa thường, mà phải là ngựa thần, có phép lạ. Và chủ của nó tất phải là một thần linh.